Minh Đình phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bình Định tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam. Diêm dân Bình Định được mùa nhưng kém vui do giá muối giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Quang ở thành phố Quy Nhơn đa dạng hóa sản phẩm yến sào đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình còn có bài phản ảnh các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024 của Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn. Bây giờ là nội dung chương trình.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương tập trung tuyên truyền về quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật pháp quốc tế về biển đảo, các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam trên biển. Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo và đại dương, tài nguyên và môi trường biển đảo, mục tiêu phân bổ, quản lý hiệu quả, giảm thiểu các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng không gian biển nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế biển, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn biển, phát triển khoa học và công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế hiệu quả, từng bước xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Trong đó, cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Ban chấp hành Trung đảng Chính phủ, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu từ nay đến hết tháng 6, các cơ quan đơn vị liên quan đồng loạt tổ chức các hoạt động tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2024. Được biết, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 hàng năm do Liên Hợp Quốc thông qua thể hiện sự nỗ lực kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới cùng bảo tồn phát triển bền vững biển và đại dương, cùng tôn vinh những giá trị của đại dương cho sự sống, cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại. Ngày Đại dương Thế giới năm 2024 có chủ đề Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương, kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương, cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương vì một đại dương xanh và bền vững. Hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 hàng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực và quyết tâm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, đồng thời với bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ quyền quốc gia trên biển. Gắn với chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2024, thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề trọng tâm của tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2024 là quản lý sử dụng bền vững không gian biển.
Tháng năm này, diêm dân trong tỉnh Bình Định bước vào cao điểm sản xuất muối năm 2024. Năm nay, toàn tỉnh sản xuất gần 155 hecta muối, trong đó có 51,2 hecta sản xuất theo kiểu cũ, muối kết tinh trên nền đất, 98,5 hecta sản xuất theo kiểu mới, kết tinh trên nền ruộng trải bạc và 5 hecta sản xuất công nghiệp, tăng 5,3 hecta so với cùng kỳ. Tập trung ở các xã Mỹ Cát, Mỹ Chánh, Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ 88 hecta và các xã Cát Minh, Cát Khánh, huyện Phù Cát 66,7 hecta. Từ đầu năm 2024 đến nay, bà con diêm dân trong tỉnh đã sản xuất tổng sản lượng muối hơn 8.953 tấn, tăng gần 35% so với cùng kỳ. Nghề muối ở Bình Định sản xuất theo quy mô hộ cá thể là chính, diêm dân tự sản xuất, tự tiêu thụ. Do đó, chất lượng năng suất và giá muối hàng năm thường biến động theo vòng lẩn quẩn, được mùa mất giá hoặc mất mùa được giá. Theo nhiều diêm dân ở hai huyện Phù Cát và Phù Mỹ, đầu vụ muối kết tinh trên nền ruộng trải bạc giá bán 2.000 đến 2.200 đồng một ký, muối kết tinh trên nền đất 1.800 đồng đến 2.000 đồng một ký. Tuy nhiên sau đó giá muối giảm dần, hiện ở mức 1.200 đến 1.300 đồng một ký. Muối kết tinh trên nền ruộng trải bạc và 1.000 đồng một ký muối kết tinh trên nền đất. giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê từ Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, đầu năm đến nay, sản lượng muối sản xuất bán hơn 6.691 tấn, lượng muối còn tồn trong dân hơn 2.261 tấn, chiếm 25,3% tổng sản lượng muối thu hoạch được. Để góp phần hạn chế tình trạng được mùa mất giá muối, ngày 24 tháng 5, tại xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định đã tổ chức hội thảo kết nối giữa các công ty chế biến muối với bà con diêm dân nhằm đẩy mạnh liên kết tổ chức sản xuất giữa diêm dân với các doanh nghiệp chế biến muối, qua đó giúp diêm dân tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Các vấn đề khác về quy hoạch đồng muối, đầu tư nâng cấp và cải tạo cơ sở hạ tầng đồng muối, chú trọng xây dựng và nhân rộng phát triển các mô hình sản xuất muối sạch cũng được chi cục truyền đạt để bà con nắm bắt và có hướng phát triển tốt hơn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Quang ở thành phố Quy Nhơn vừa được Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Công ty này thời gian qua đã ứng dụng công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tích cực đa dạng hóa sản phẩm từ nguyên liệu yến xào, giúp nâng cao giá trị loại thực phẩm đặc biệt này. Việc áp dụng công nghệ hiện đại kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP được chứng nhận từ năm 2021, giúp công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Quang kiểm soát tốt toàn bộ quy trình sản xuất từ nuôi chim yến, thu hoạch tổ yến đến chế biến và phân phối sản phẩm. Nhờ vậy, sản phẩm yến xào của công ty đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh. Đây là lợi thế giúp sản phẩm Yến Quang vươn ra thị trường quốc tế. Ngoài đầu tư công nghệ sản xuất, công ty Yến Quang cũng tích cực đa dạng hóa sản phẩm. Hiện sản phẩm yến xào Yến Quang có nhiều dạng như sấy khô, sấy tươi, hủ yến ăn liền. Đặc biệt, công ty đã nghiên cứu và cho ra mắt sản phẩm rượu yến xào Yến Quang. Sản phẩm là sự kết hợp độc đáo giữa yến xào và một số dược liệu như sâm Hàn Quốc, mật ong Vĩnh Sơn, sản xuất theo quy trình chuẩn 6 bước, đạt tính tiêu chuẩn chất lượng có giám sát và công bố đúng theo quy định.
Tiếp tục đồng hành hỗ trợ cho khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân vượt khó trong đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á chi nhánh Bình Định triển khai hai chương trình cho vay với lãi suất hấp dẫn, trong đó chương trình An tâm tài chính chinh phục mục tiêu có hạn mức 10.000 tỷ đồng. Lãi suất cho vay chỉ từ 5% một năm, áp dụng riêng cho khách hàng là cá nhân. Chương trình tài chính vững vàng, sẵn sàng bứt phá có tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng dành cho khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trung dài hạn. Chương trình này gồm có 3 gói vay, trong đó gói vay số 1 có thời hạn vay tối thiểu 24 tháng. 3 tháng đầu, ngân hàng áp dụng lãi suất tối thiểu 5% một năm. Gói vay số 2 có thời hạn vay tối thiểu 36 tháng. 6 tháng đầu, ngân hàng áp dụng lãi suất tối thiểu 6,9% một năm. Gói vay số 3 có thời hạn vay tối thiểu là 48 tháng, 9 tháng đầu ngân hàng áp dụng lãi suất vay tối thiểu 7,9% một năm.
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Phù Mỹ phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai có hiệu quả chương trình cho hộ dân vay để làm công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, từ đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hiện nay, thông qua nguồn vốn vay ưu đãi, Hội Nông dân huyện Phù Mỹ đã giúp cho 1.243 hội viên nông dân được vay vốn từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường với tổng dư nợ hơn 25 tỷ đồng để đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch vệ sinh, bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường. Nhờ đó, tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn huyện đến nay đạt hơn 95%, số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 95%. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân huyện Phù Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tăng cường vận động tuyên truyền người dân vay vốn từ các chương trình cho vay ưu đãi, trong đó có chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường để cải thiện điều kiện sống. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng công nhân tháng 5 năm 2024 với chủ đề Đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng với phương châm thiết thực hiệu quả trực tiếp hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên người lao động, nhất là đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, phản ánh của Ánh Nguyệt.
Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 5, tháng công nhân năm nay, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, thăm hỏi tặng quà động viên đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân viên chức lao động thành phố, kiểm tra các đơn vị doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đồng thời, Liên đoàn Lao động thành phố còn chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ theo tình hình thực tế của cơ quan đơn vị địa phương, nhất là trong doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên người lao động đảm bảo tính thiết thực hiệu quả. Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn cho biết thêm về các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm nay trên địa bàn.
Tháng công nhân năm 2024 với chủ đề đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết, Đoàn Lao động thành phố tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng như là biểu dương công nhân lao động tiêu biểu trong tháng công nhân, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức giải bóng đá bãi biển và hội thao công nhân lao động tại các cụm thi đua công đoàn cơ sở, đặc biệt là tăng cường công tác tiếp cận các doanh nghiệp, người lao động để tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm phát huy tốt nhất cái vai trò đại diện người lao động của tổ chức công đoàn, xây dựng công đoàn ngày một vững mạnh và đồng thời tạo sự kết nối đoàn kết trong đoàn viên người lao động thành phố ngày một tốt hơn.
Trong tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn đã biểu dương 59 đoàn viên công nhân viên chức lao động tiêu biểu trên các lĩnh vực lao động, công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, Tổ trưởng Bộ phận Thu gom rác thải đội môi trường số 4, Tổ Bùi Thị Xuân thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định phấn khởi cho biết, dù công việc khá vất vả, làm việc hàng ngày với hai khung giờ chính từ 23 giờ đêm đến 3 giờ 30 phút sáng và từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút chiều hàng ngày, nhưng chị rất yêu nghề và gắn bó với tiếng chổi tre. Hơn 24 năm làm công việc thu gom rác thải, chị vui vì góp phần nhỏ gìn giữ vệ sinh môi trường, cảnh quan thành phố thêm sáng xanh sạch đẹp. Chị càng vui hơn khi những đóng góp thầm lặng được lãnh đạo công ty và các cấp công đoàn ghi nhận biểu dương khen thưởng với nhiều bằng khen, giấy khen. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang bộc bạch.
Trước tiên là cho em cũng gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Lao động thành phố, ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định và lãnh đạo của đội môi trường số 4. Lời cảm ơn sâu sắc, biểu dương kịp thời động viên, khen thưởng cho công nhân lao động trực tiếp có một cái thêm tinh thần là phấn đấu. Dù là cái nói việc làm nó có nhiều cái khó khăn, nhưng mà tụi em hứa cố gắng là sẽ hoàn thành tốt công việc để xứng đáng để nhận được cái giấy khen của ngày hôm nay. Tụi em là có một thêm tinh thần là phấn đấu để hoàn thành tốt việc của lãnh đạo công ty để đưa ra.
Cũng trong tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao hỗ trợ cho 205 đoàn viên người lao động bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ là 105,5 triệu đồng. Qua đó kịp thời chia sẻ động viên đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Văn Bình, công nhân xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Bisico cho biết, anh rất xúc động khi nhận được phần quà của công đoàn thành phố, thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên công đoàn và công nhân lao động. Phần quà giúp anh cảm nhận được sự quan tâm chăm lo thiết thực của các cấp công đoàn đối với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cùng chung niềm vui được Liên đoàn Lao động thành phố tặng quà, chị Lê Thị Nở, công nhân lao động Công ty Cổ phần Công viên Cây Xanh và Chiếu Sáng Đô thị Quy Nhơn chia sẻ.
Dịp tháng công nhân được sự quan tâm của các cấp công đoàn, công nhân cây xanh của chúng em thì nhận được món quà, nói chung em cũng rất là vui mừng và hạnh phúc. Qua đó thì em thấy được sự quan tâm của các cấp công đoàn thành phố, nói chung mà em rất là biết ơn, quan tâm đến đời sống lao động khó khăn của các anh chị em công nhân. Em nhận được món quà này thì em rất là vui mừng và hạnh phúc, và qua đây là tạo cái động lực để em cố gắng phấn đấu hơn nữa, đã cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao.
Có thể nói trong tháng công nhân năm nay, các cấp công đoàn thành phố Quy Nhơn tổ chức các hoạt động thiết thực hiệu quả hướng về đoàn viên người lao động, tất cả vì sự phát triển vững mạnh của tổ chức công đoàn, sự phát triển lớn mạnh của đơn vị doanh nghiệp và vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của người lao động.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024 của Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn. Chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là kết thúc. Bây giờ là phần thời gian dành cho chương trình truyền thông về chuyển đổi số.